chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, tình cờ gặp lại người học trò cũ Phượng Quý đi tu trong ngôi chùa nhỏ. Ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nghẹn ngào thương cho cảnh ngộ của cô. Đặc biệt, ông xúc động khi biết những tình cảm cô đã dành cho Nguyễn Tất Thành. Phượng Quý đã hiểu, trong anh có một mối quan tâm lớn hơn cả tình yêu cá nhân mình. Đó chính là khát vọng đi tìm tự do, độc lập cho dân tộc. Qua ông Sắc, cô chỉ còn biết cầu chúc cho anh chân cứng đá mềm, mọi ý nguyện thành đạt. Cũng lúc này, Nguyễn Tất Thành đã được tuyển vào làm phụ bếp trên chiếc tàu Đô đốc Latouche Tereville của Pháp. Sáng ngày 5 tháng 6 năm 1911, chiếc tàu đã nhổ neo, rời bến cảng Nhà Rồng, mang theo người thanh niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Sau này, nhà thơ Chế Lan Viên đã nói hộ chúng ta qua bài thơ Người đi tìm hình của nước. Đất nước đẹp vô cùng, nhưng bác phải ra đi. Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn bác. Khi bờ bãi dần lui, làng xóm khuất, bốn phía nhìn không một bóng hàng tre. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần kết tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương để nhớ mãi những phút giây xúc động này. Ông Sắc đã tạm hiểu. Ông cúi xuống nâng Quý dậy. A Di Đà Phật, quả là ta không bao giờ nghĩ con lại đến cảnh ngộ này. Con biết không, từ khi đưa tiễn côn ra khỏi Bình Khê tới nay, ta vẫn sớm hôm thầm đau lòng, đứt ruột, mong tin hắn. Nhưng cũng như con, càng mong càng mịt mờ. Nhưng ta hiểu, đường xá quá xa xôi hiểm trở, thư từ của cá nhân vẫn chưa được ai lo cho thông suốt Bắc Nam, trừ khi đó là công văn của lục bộ hoặc của người Pháp cai trị. Bởi vậy giờ đây ta cũng không biết côn đang ở đâu làm gì, vẫn ở Quy Nhơn hoặc Phan Thiết, hay đã vào Sài Gòn, hoặc đã ra đi xa hơn nữa. Và nói dại, có thể hắn đã gặp những rủi ro nào đó chăng, thậm chí tai họa do thiên nhiên hoặc bởi chính kẻ thù. Cũng như con, ta luôn mong ngóng, ta luôn chờ đợi. Nay ta đã tính phải ra đi vào trong đó, vì nhiều lẽ cũng có mục đích để tìm con. Vậy ơn trời Phật, ta tình cờ được gặp con ở đây, ta thực sự quá xúc động. Rồi đây ta sẽ kể lại chuyện này cho con nghe. Thầy ơi, con thưa thầy. Quý lau nước mắt, cô lấy lại bình tĩnh. Nếu thầy sẽ gặp được anh ấy thì quả là may mắn, là đại phúc. Con cầu xin thầy cho con được gửi lời thăm anh và chúc anh tiếp tục những bước đường còn sang giờ. Trước đây, con đã ít nhiều hiểu được anh. Giờ đây càng như hiểu nhiều, hiểu rõ hơn. Vâng, con xin có lời thăm anh và xin anh cứ yên tâm ra đi. Chúc anh chân cứng đá mềm, mọi ý nguyện được thành đạt. Còn con đã biết số phận của riêng con. Con về đây, chỗ này, núp dưới bệ Phật và dưới vạt áo cà sa của Đại Lão Hòa Thượng là do cơ duyên tiền định. Con hoàn toàn thanh thản. Vâng, hoàn toàn thanh thản. Vậy con chỉ xin được thưa thêm một điều nữa. Nếu mai sau thầy và anh côn trở lại Huế, thì chắc con có thể chỉ còn là một nấm đất. Phượng Quý, ôi, sao con lại nói vậy? Không, 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 sao con lại nói vậy? Đừng nói vậy. Rồi đây, ta tin là... Nhưng tới đó, ông Sắc bỗng như nghẹn lại và không biết nói thêm được gì nữa. Cũng trong những ngày này ở Sài Gòn, con cũng đang rất sốt ruột, có thể nói chưa từng có. Cậu đã được vào trường công nhân kỹ thuật hàng hải và học khoa cơ khí đã hơn 2 tháng. Lúc đầu cũng thích thú vì được nuôi ăn học, lại còn được hứa hẹn nếu học tốt khi ra trường sẽ được bố trí cho làm việc ngay ở Ba Son. Nhưng dần dần, Côn càng cảm thấy sốt ruột. 3 năm, quả thật là dài. Bên ngoài đang có biết bao nhiêu chuyện, ngoài Bắc cũng vậy. Lại qua báo chí Pháp, được biết thêm, bên Trung Hoa, cuộc vận động cách mạng dân chủ do ông Tôn Trung Sơn, một con người kiệt xuất đứng đầu, đang làm rung chuyển cả đất nước mênh mông ấy. Nói cho đúng hơn, theo các báo, triều đại phong kiến Mãn Thanh đang có nguy cơ sụp đổ tới nơi. Ôi, cả một đại thể chế vua quan đã có từ mấy ngàn năm, nay sắp bị những làn sóng cách mạng dân chủ lật đổ nhào. Trông người lại nghĩ đến ta, ruột càng như lửa đốt. Vậy đợi những 3 năm thế nào được? Vậy chắc chắn sẽ phải bỏ trường này và lại ra đi thôi. Đã 2 chủ nhật liền, Côn lại ra bến nhà Rồng thăm thú và dò hỏi xem có chút hy vọng nào để có thể xin lạp một chân mạch lô như anh Tiến Tùng không. Chủ nhật gần đây nhất, đánh bạo, Côn đã vào văn phòng của cảng nhà Rồng hỏi xem các tàu viễn dương có cần mướn thêm người không. Lúc đầu mấy viên thư ký Pháp hách dịch đuổi Côn đi quẩy quẩy. Có lẽ họ tưởng đây là một anh thất nghiệp vớ vẩn nào đó đến quấy rầy. Đến khi thấy Côn nói tiếng Pháp rất khá, họ lại nể và cho biết ở cảng nhà Rồng này hiện có 2 chi nhánh của 2 công ty tàu biển Pháp chuyên chạy đường Đông Dương, Pháp. Đó là hãng có huy hiệu đầu con ngựa nên dân quen gọi là hãng đầu ngựa. Còn hãng kia có huy hiệu là 5 ngôi sao nên dân gọi là hãng 5 sao. Cả 2 hãng này vừa chuyên chở hàng lớn, vừa kết hợp chở cả hành khách qua Pháp hoặc Singapore, Port Said, Colombo, Djibouti. Mừng quá, Côn chạy ngay sang cơ quan của 2 chi nhánh kia. Bọn đầu ngựa lạnh lùng trả lời, đã từ lâu rồi, không có thuê ai xuống tàu làm việc. Không nản, Côn chạy sang chi nhánh 5 sao. Bọn ở đây có phần cởi mở hơn. Họ cho biết, chiếc thủy sư đô đốc Latusse Trevin của họ đang ăn hàng ở ngoài Turan, Đà Nẵng, sắp vào trong này lấy hàng tiếp tế để rồi qua Pháp. Tàu này vừa báo ra, có 5-6 người bản xứ giúp việc dưới tàu đã xin thôi việc do mới đi một chuyến đã say sóng không chịu nổi và cũng nhớ nhà quá. Chỉ huy tàu này yêu cầu chi nhánh nhà Rồng phát cáo thị tuyển mộ một số người để thay thế bọn họ. Liệu tôi xin một chân có được không? Quá mừng, không cần phải dè dặt, Côn hỏi. Nhân viên chi nhánh ngắm nhìn Côn rồi nói, người ta chỉ cần tuyển làm bồi và phu đốt lò, cùng phu dọn vệ sinh bẩn thỉu cứt đái dưới tàu, anh làm được không? Không cần suy nghĩ nhiều, Côn đáp. Được, việc gì tôi cũng làm được. Nhân viên chi nhánh 5 sao ngắm nhìn cậu bằng những cặp mắt đầy nghi ngờ, rồi một lão nhún vai. Thôi được, anh cứ chờ xem sao. Ngày mùng 1 tháng 6 này, tàu ấy sẽ cập bến. Mọi chuyện sẽ do quan chỉ huy tàu quyết định. Và thế là chỉ còn 1 tuần nữa, con tàu ấy sẽ cập bến. Liệu có được hay không đây? Thất bại thì quá quen mọi cay đắng rồi. Còn thành công thì lần này thử xem thế nào. Chẳng lẽ một con người không xấu xa, không tội lỗi, không ác độc mà suốt đời lại chẳng bao giờ được nếm một chút ngọt ngào của may mắn ư? Bồi cũng được, cu ly cũng xong ngay. Miễn là sẽ được ra đi, sẽ được tới nước Pháp và có thể các nước khác nữa để xem xét mọi chuyện, mọi điều ngay từ tận gốc. Rồi ra mới có thể hy vọng tìm hiểu được những gì mà mình hằng mơ ước. Sốt ruột thì sốt ruột, mong ngóng thì mong ngóng. Việc trước hết là phải xin thôi học ở trường kỹ thuật đã. Theo quy định của trường, ai bỏ giờ sẽ phải trang trải lại mọi khoản mà trường đã chi trả cho mình. Mới hơn 2 tháng, kể ra món tiền phải bồi hoàn không lớn, nhưng với Côn cũng khó. Vốn liếng chắt chiu từ khi bốc vác cho tới khi bán báo vẫn còn, nhưng chưa đủ. Côn đã có một kế, sẽ tìm lại, xin làm tạm bốc vác ra buổi nữa. Côn biết trước đây cũng đã có học sinh bỏ học, không chịu bồi hoàn, nhưng Côn không muốn thế. Mọi việc dù to nhỏ cũng phải cho đàng hoàng tử tế. Giữa lúc đó, Diệp Văn Kỳ lại tự Bảo Lộc lái Thiêu ra Sài Gòn có việc.
Sao? Bi bỏ trường để đi làm dưới tàu hả?
Vâng, anh Kỳ hẳn vẫn nhớ, tôi vẫn muốn được đi xa, đi rộng, ngay từ khi ở Huế.
Rồi, nhưng đã cân nhắc lại kỹ chưa? Học trường này cũng hay đấy chứ bộ.
Tôi có dám bảo nó không hay đâu. Nhưng như đã nói rồi, trước sau ước vọng lớn nhất của tôi vẫn là được ra đi.
Thôi cũng được, tùy Mi. Mà Mi đã tính thì tao cũng tin. Vậy bây giờ cần gì tao sẵn sàng.
Tôi phải bồi hoàn.
Hà, bồi hoàn.
Vậy thôi, khỏi phải đi đâu hết. Để tao lo cả gói. Mi giữ sức khỏe để còn xuống tàu nếu nó tuyển.
Đi biển thường là say sóng ói ra máu đó chứ bộ.
Chuyện vặt, 2 tháng, chứ 2 năm tao cũng lo được mà.
Này thôi, đừng có cản tao. Anh em chi mà đi khách khí như vậy.
Và thế là Kỳ bắt Côn ngồi lên xe đạp, đèo luôn tới trường. Chỉ có một nhoáng là xong tất cả mọi việc. Lúc bấy giờ, Kỳ mới cười.
Mà nè, nhưng không loại trừ, khi tàu nó về, nhỡ nó gạt Mi đi thì tính sao?
Lại thất nghiệp đó.
Côn cũng cười theo.
Lại đi bán báo hoặc bốc vác, lo gì anh? Ở đó, anh em họ thương tôi lắm. Vừa rồi, tôi cũng đã tới gặp Quang bán báo và tham khảo ý anh ta. Quang cũng rất tán thành, nhưng có hỏi kỹ một điều.
Điều chi vậy?
Quang hỏi, vậy tôi sẽ suốt đời đi làm ở tàu ư?
Vậy Côn trả lời sao?
Tôi nói, không. Đi biển, làm dưới tàu. Tất cả không phải là cứu cánh của tôi, mà chỉ là phương tiện. Chủ yếu là tôi muốn sẽ lên bộ ở nơi này hoặc nơi khác để tìm hiểu và học hỏi. Tất nhiên, trước hết là nước Pháp, nước đang thống trị ta.
Quang lại lo lắng hỏi tôi.
Vậy lên bộ sẽ sống bằng gì? Nghề nghiệp đâu? Tiền đâu?
Cậu lại trả lời sao?
Tôi đưa 2 bàn tay ra và nói với anh ấy.
Không sao hết.
Đây, tôi sẽ sống được bằng cái này.
Kỳ ngửa cổ cười vang rồi ôm chặt 2 vai Côn.
Ôi, tuyệt! Mình không ngờ cậu lại trả lời hay như vậy. Quá thông minh và cũng thật can đảm và chững chạc. Thôi, ta đi nhậu chút cho vui đã hè.
Đoạn, Kỳ kéo ngay Côn vào một quán hủ tiếu ở bên kia đường.
Rồi một lúc sau, đôi bạn cùng trở lại nhà Rồng. Khi ấy, Côn đã nộp đủ giấy tờ, vẫn mang tên Nguyễn Văn Ba cho văn phòng chi nhánh. Cùng Diệp Văn Kỳ, Côn vào chờ ở hành lang của văn phòng chi nhánh 5 sao, trong tòa nhà khá lớn, có đắp 2 con rồng uốn lượn trên mái. Ngoài 2 anh em Côn và Kỳ, còn có 6 người nữa. Xem bộ dạng và cách ăn mặc, họ đều là người lao động nghèo và vất vả. Họ tỏ ra khá bồn chồn và căng thẳng. Một lúc sau, một con tàu như cả một tòa nhà 4-5 tầng lừng lững tiến vào, rồi từ từ áp mạn cầu tàu và thả neo. Tất cả mọi người trên bờ cùng nhau lên mừng rỡ. Con tàu khá đẹp, quả là nó rất lớn. Đã ăn hàng nên khá khẳm, không nhìn thấy phần sơn trống gì màu nâu bên dưới. Ngước nhìn lên, ước tính từ sàn cầu cảng lên tới lan can boong tàu phải tới 3-4 mét. Nhìn lên nữa, qua 2 tầng lầu, hành khách và thủy thủ, nhân viên, lên tới lầu chỉ huy, chưa tính cột điện tín và các cần trục, thấy cũng khoảng 6-7 mét nữa. Trên các ống khói lớn đều có vẽ hình 5 ngôi sao trắng trên nền sơn đỏ. Thủy thủ trên tàu đã ném xuống cầu cảng một chiếc thang dây xiên chéo. Một số hành khách Việt và Tây, tay xách nách mang, cùng nhân viên của tàu bắt đầu nối nhau từ trên boong theo thang dây đi xuống bến. Các xe kéo tay, xe thổ mộ cùng thi nhau túa đến, tranh nhau mời chào khách om sòm, cùng những chị những cô hàng rong bán trái cây và thuốc lá cũng ùa đến, lảnh lót mời chào, đủ thứ quả vặt. Tất cả những người chờ xin tuyển lên tàu ngồi trong khu nhà Rồng cũng bắt đầu lao sao ngó nghiêng và đánh bạo nhắc hỏi những người của chi nhánh rằng khi nào mình được gọi tên. Một người Việt Nam chạc 40 tuổi, người thấp đậm,
vẻ mặt dãi dầu nhưng hiền lành, từ trong phòng bước ra, nói to. Không được mất trật tự, tôi sẽ có nhiệm vụ đưa anh em lên tàu để các sếp xem xét sức khỏe và thẩm vấn một số điều. Có khi có cả quan chủ tàu trực tiếp đấy. Vậy hãy chờ. Sẽ lên từng nhóm, 3 người 1. Cô nghe thoáng phía sau có ai đó nói. Ông Mai đấy, rất tốt bụng. Người đâu tận ngoài Hải Phòng. Trước kia cũng phục dịch trên tàu mãi. Này đã lớn tuổi, được xuống cảng làm chi nhánh. Cũng không phải đợi lâu lắm. Ông Mai Hải Phòng bắt đầu đưa một nhóm lên tàu. Đó là 3 trong số 6 người đi tuyển đã tới trước. Hình như họ đã ngủ qua đêm ngay ở vỉa hè của cảng để chờ tàu vào, sợ lỡ. Vậy ta ra chỗ gốc cây kia, kiếm ly nước, mày. Kỳ hất hàm nói. Côn thấy phải, cũng đứng dậy bình tĩnh đi theo bạn. Hai người vừa uống xong mỗi người một ly nước dừa. Rồi khoảng 15 phút sau nữa, đã thấy ông Mai cùng 3 người đi tuyển từ trên tàu xuống. Họ tới gần. Côn nhìn thấy mặt mũi một anh trong nhóm y như đơ ma. Chẳng cần hỏi, Côn và Kỳ đều nhìn nhau ra ý hiểu. Thế là chuội rồi. Quả nhiên, ông Mai chỉ anh quá dầu dĩ nọ, nói liền chẳng cần ai hỏi. Cậu này bị chê là gầy yếu quá. Thật ra, tôi thấy người coi cũng được đấy chứ. Vậy mà vẫn bị coi là gầy yếu chậm chạp. Kỳ chỉ nhún vai búng đi xa mẩu thuốc lá. Côn không hỏi gì thêm, chỉ thoáng thầm lo cho mình. Tốt thứ hai lên tàu tiếp. Chừng 30 phút sau, bọn ông Mai lại xuống. Và lại có một người, to đen chũi nhất bọn, nom rất phờ phạc, héo hon. Ông Mai lại mau mồm mau miệng than thở. Tay này khỏe, tốt, nhưng quan chủ tàu hỏi câu nào ngắc câu đó. Sai rót con ly nước cũng lúng túng đánh đổ 1/3 xuống sàn. Quan gắt bảo phải ra ngay. Rồi ông ấy cự tôi. Thằng này mà cũng mang lên, mất thì giờ, to xác, khỏe như con trâu, nhưng quá quê. Lại cục cằn ngu xuẩn, hỏi chẳng hiểu, chẳng đáp nổi câu nào. Thằng này cho làm bếp, thì nó đốt cháy bếp. Cho ra hầu bàn ăn của khách, khách sẽ chết khiếp vì nó. Cho nó hầu riêng sĩ quan và nhân viên trên tàu, thì họ cũng sẽ đá đít nó hết. Rồi hất hàm về phía Côn, ông Mai nói. Còn cậu, nào đi, thử xem. Côn nhanh nhẹn đứng dậy, trên gương mặt cậu lúc này, lại không hề có vẻ gì lo lắng, trái lại như thoáng mỉm cười. Và đôi mắt vốn xưa nay đã luôn luôn như con nắng, lúc này lại càng ngời sáng hơn bao giờ hết. Kỳ cũng đứng lên, siết chặt tay bạn. Hồng có lo, có chi, về chỗ mình, thiếu chi việc. Con mỉm cười và cũng siết chặt tay bạn, lắc lắc như có ý bảo. Đừng ngại cho mình, tình thế nào cũng được mà. Rất cảm ơn Kỳ, mình sẽ cố. Kỳ lại ngồi xuống, anh ném chiếc mũ lên mặt bàn, gọi thêm một ly cà phê và một bao thuốc nữa. Nhưng mắt vẫn không rời cái dáng nhanh nhẹn, dứt khoát và cả đàng hoàng của bạn đi về phía con tàu. Có ông Mai lạch bạch đi kế bên. Nửa tiếng, rồi 40 phút, rồi 45 phút. Kỳ đã mở chiếc đồng hồ quả quyết có dây xích bạc treo ở dây lưng ra, coi lại mấy lần. Cuối cùng, anh phải đứng dậy đi đi lại lại, mặt mày không giấu được nét lo âu. Nhưng rồi kìa, họ đã xuống tàu và đang tiến lại phía Kỳ. Chống ngực Kỳ dội lên, thành hay bại mà quá lâu đến thế. Côn và ông Mai đã tiến lại trước mặt Kỳ. Chỉ cần nhìn gương mặt ông Mai, Kỳ thở phào. Quả nhiên, vẫn mau mồm mau miệng, ông Mai hăng hái và vui sướng kiêu hãnh như chính mình trúng tuyển. Xong rồi, được rồi. Kỳ chỉ còn biết reo lên một tiếng và ôm choàng lấy bạn. Ông Mai lại mau mắn cất tiếng tiếp. Gớm, lúc đầu cũng hãi. Quan chủ tàu Louis Misen, người nổi tiếng kỹ tính, cứ phân vân mãi là cậu ba hơi thanh mảnh. Nhưng sau cậu ta thử vác luôn một kiện hàng 50 ký lên khá nhẹn và nói. Tôi vốn là dân bốc vác ở bến Thủ Thiêm đây mà. Khi ấy quan chủ tàu mới chú ý. Sau đó, chỉ ngồi hỏi chuyện thôi. Quan hỏi, cậu nói tiếng Pháp khá đấy. Cậu học qua tú tài chưa? Cậu ba đáp là nhà nghèo, chỉ tự học. Thế rồi chuyện mãi, tôi chỉ lõm bõm giam 3 câu. Về cuối, lại nghe được ông chủ hỏi, vậy anh có thể làm được việc gì? Thì cậu đáp, tôi có thể và sẵn sàng làm bất cứ việc gì nếu ông cần. Cuối cùng quan chủ tàu bảo, mấy người mới được tuyển đã có quyết định chuyên làm vệ sinh bốc vác, có người làm phu đốt lò, còn anh sẽ làm phụ bếp. Cũng vất vả đấy, nhưng rồi sẽ tính sau. Cậu ba ạ, tôi hiểu ông ấy nói vậy, có đúng thế không? Con gật đầu cười ha ha, ông Mai sung sướng nói thêm. Quan chủ tàu nhắc, ngày mai cậu ba có thể lên nhận việc ngay. Và nói rõ, ngày 5 tàu sẽ nhổ neo, 9 giờ. Một lần nữa, Kỳ lại ôm lấy bạn. Ôi, vậy chỉ còn có 3 ngày nữa sao? Kỳ hỏi lại. Sáng hôm sau, đúng hẹn, Côn lại được Kỳ đèo xe đạp tới bến Nhà Rồng. Bữa nay vui và hoàn toàn được thoải mái, khác hẳn hôm đi xin tuyển mộ. Lên tàu để ra đi lâu dài, nhưng Côn vẫn khá gọn gàng, vẫn chỉ mang theo có một tay nải vải nâu để đựng sách vở và một ít quần áo thay đổi. Mà thật ra, cả gia tài của Côn trước sau, đi đâu cũng chỉ có vậy. Trước khi lên tàu, Côn trang nghiêm nói với Kỳ nên trở về lái thiêu. Việc của Kỳ xong rồi, việc của Côn cũng vậy. Ở nhà, hẳn vợ Kỳ đang mong và cháu nhỏ chắc cũng nhớ ba. Kỳ lắc đầu. Phải qua ngày 5 đã. Mi đi xa ngàn dặm trời Tây, biết khi nào về. Hãy để cho ta ở lại tiễn Mi. Và lại cũng cần có người giúp Mi đi báo cho một số bạn bè, bà con ân tình chứ. Sáng mùng 5 tháng 6 năm 1911, trời hôm nay rất đẹp, không quá chói chang như mọi khi. Ánh nắng như trong veo, vàng hươm. Trên sân Nhà Rồng, thân nhân của hành khách, của mấy anh thợ cùng được tuyển với Côn đã có mặt khá đông đủ. Những người thân nhất của Côn qua 6 tháng ở Sài Gòn cũng đã có mặt không thiếu ai. Từ bác Hai Răng Vàng, anh Bảy Lé tới cha con anh Sáu Giao Bay, Quang Bán Báo và Má Năm, nơi mà Côn đã tá túc gần đây nhất. Côn cùng 4 bạn thợ cùng được tuyển được phép từ trên tàu xuống cầu cảng để chia tay với thân nhân. Côn cùng anh em bữa nay đã được phát mỗi người một bộ đồ xanh kiểu nửa thợ, nửa thủy thủ, nòng trẻ trung khỏe mạnh. Các cậu nhận quà toàn trái cây thôi, nhưng sao quá nặng nghĩa tình. Côn cảm thấy mình như ngây ngất say giữa tịch người và vẫn còn như say cả niềm vui được ra đi. Trong lúc đó, nhiều người ra tiễn lại sụt sùi thương nhớ. Nhất là Má Sáu và bé Vân, con chú Sáu Giao Bay, cứ lau nước mắt hoài. Cả Kỳ cũng không còn vui tếu táo và bốc như mọi khi. Kỳ bỗng đến sát Côn và khẽ nói. Nè Côn, báo chí nói chánh phủ của đế chế Trung Hoa sụp đổ tới nơi rồi. Sao cậu lại không có ý sang đó xem sao hả? Không, Côn lắc đầu. Bên đó khác, họ đang đấu tranh để lật đổ vua quan. Còn ta lại đang muốn làm sao giải phóng được khỏi ách ngoại bang. Kỳ không nói nữa, anh lại nói sang một ý khác mà trước đây cũng đã có lần tâm sự gần như thế với Côn. Côn à, nói thiệt, nếu không biểu xíu vợ con, chắc tao cũng ra đi như mi. Côn nắm lấy tay Kỳ thực sự cảm động. Đã nói, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Nếu anh vẫn có lòng với đất nước, với đồng bào, thì dù ở lại, anh vẫn có thể góp được sức mình chứ anh. Ít ra tôi nghĩ, cơ sở của anh trên lái thiêu Bảo Lộc có thể trở thành nơi che chở cho những ai cần hoạt động lắm chứ. Vừa lúc đó, có tiếng còi gọi hành khách và nhân viên trở lại tàu để nhổ neo khởi hành. Lúc ấy thật lạ, Côn mới thấy trái tim mình như thoát giá lạnh đi. Cậu bàng hoàng ôm lấy từng người ra tiễn lần cuối. Bác Hai Răng Vàng cũng như không kìm nén được nữa, bật ứa lệ. Ông già ôm chặt, ôm mãi lấy Côn, ông mếu máo. Con ơi, vậy con còn điều gì nhắn lại không? Trái tim Côn rung lên, cậu như nghẹn ngào. Bác ơi, hôm nay ra đi, con chẳng còn bất cứ điều gì ân hận. Chỉ riêng một nỗi thầm đau là chưa được gặp cha cháu. Bây giờ cha cháu ở đâu, làm gì, cháu không rõ nữa. Bác ơi, cháu nhớ cha cháu không biết là nhường nào. Kỳ luôn luôn sát bên Côn. Cậu nắm chặt lấy hai vai Côn, cố nói cho thật mạnh mẽ với bạn lúc này. Thôi, cứ yên tâm mà đi. Tạm biệt, vui lên nào. Dũng cảm lên nào. Kìa, người ta lên tàu gần hết rồi kìa. Côn lại ôm lấy bác hai và anh Kỳ và mọi người ra tiễn một lần nữa. Rồi vùng quay đi như chạy, cắm đầu mà chạy tới cầu tàu, không dám ngoái nhìn lại nữa. Nhưng chỉ một lát sau, bác hai, Kỳ và đám đi tiễn đều cùng reo lên khi nhìn thấy Côn đã đứng cùng một số người khác ở trên boong, đang giơ cả hai tay ra vẫy gọi. Cũng vừa lúc con tàu rúc lên một hồi còi dài âm vang cả sông nước. Tiếng còi tàu như thay tất cả những người ra đi gửi lại lời chào tạm biệt, vừa thiết tha, vừa thật buồn bã. Dưới sàn cảng, theo tiếng còi tàu, tất cả những người đi tiễn cùng bật òa khóc, tiếng khóc như làm sao xuyến cả bến cảng. Vẫn còn đứng bên lan can trong boong tàu, giữa đám thợ cùng mới được tuyển, Côn vẫn dang rộng hai tay, dang mãi như muốn ôm lấy tất cả những người thân, ôm lấy cả Sài Gòn, ôm cả đất nước yêu thương đang còn muôn ngàn đau khổ. Tất cả tình cảm yêu thương, nhớ mong và hy vọng như sóng trào mãi lên trong lòng cậu. Con tàu từ từ xa tới giữa dòng. Nó xa dần bến cảng. Rồi chỉ một lúc sau, những người tiễn đưa trên bến chỉ còn là những chấm nhỏ đang dần dần nhạt nhòa trong ánh nắng, trong hơi nước từ mặt sông lớn bốc lên và qua cả những làn nước mắt. Côn vẫn còn đứng đó, nắm chặt lấy lan can boong tàu, mặt như xanh tái. Mấy câu thơ trong Chinh Phủ Ngâm, bài thơ dài tuyệt tác mà Côn đã thuộc lòng từ nhỏ ở quê nhà, bỗng nổi lên sao động cả trái tim cậu. Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu xanh ngắt một màu. Bóng ngàn dâu xanh đâu còn thấy nữa, chỉ thấy biển xanh, trời xanh, xanh ngắt một màu. Khoảng gần nửa tháng sau, một buổi chiều, bác hai răng vàng rỗi rãi đang nằm đọc lại Lục Vân Tiên thì có trẻ trong nhà vào báo có khách. Bác hai vuốt lại mái tóc đã búi cao sau gáy, lật đật bước ra. Nhà hơi tối, ánh sáng từ ngoài chiếu vào, chỉ thấy một dáng người gầy gầy với áo trùng thâm, khăn lượt trên đầu và một tay nải khoác vai, chân đi guốc mộc đứng đó. Bác hai cũng thoáng linh cảm và hơi ngỡ ngỡ. Người này hình như hao hao giống ai đó mà bác có quen, có biết. Ông khách có đôi mắt rất buồn nhưng cũng rất nghiêm, với đôi gò má cao cùng cái miệng hơi ngạo đời. Ông không đợi bác hai nói mà từ tốn cất tiếng trước. Tôi xin tôn huynh thứ lỗi, chẳng hay đây có phải là ông hai vựa chiếu của xóm Rạch Bần không ạ? Dạ thưa, phải, nhưng cũng xin mạn phép được biết quý ông là... Thưa, tôi là Nguyễn Sinh Sắc, hoặc Nguyễn Sinh Huy cũng vậy. Tôi mới vào đây chừng một tháng nay. Chàng đếc ơi, được nghe quý danh đã lâu rồi mà bữa nay tôi mới may mắn được diện kiến. Quả là rồng đến nhà tôm. Ông hai vừa nói vừa đứng bật dậy, ngạc nhiên và mừng rỡ thi lễ. Và hết sức mẫn cảm, dễ xúc động, ông hai than. Ôi, thì ra vừa rồi, hai cha con vẫn còn ở cả đây mà không biết. Ông Sắc hiểu ra rất nhanh điều gì, gương mặt ông đầy vẻ hồi hộp. Thưa, có phải Côn, con trai tôi đã? Dạ, dạ, cậu ba, tức Côn, vừa mới lên tàu được 10 ngày nay. Thì ra, quan phó bảng đã tới Sài Gòn rồi mà cậu chẳng biết. Nay cậu ấy đã lên tàu, ra đi mất rồi. Chẻng đéc ơi, cậu cứ áy náy đau khổ vì không được gặp quan, không biết quan bây giờ ở đâu và sống ra sao. Cực kỳ xúc động, nhưng gắng chỉ lặng đi mấy giây, rồi ông Sắc vẫn giữ được bình tĩnh hỏi lại, muốn biết cho thật chính xác. Vậy là Côn đã ra đi? Dạ đúng thế, cậu ba đã lên làm việc ở một con tàu viễn dương của Pháp. Ngày năm vừa rồi tàu đã nhổ neo. Bây giờ ông Sắc mới nhắm mắt lại, và lần này trên gương mặt dãi dầu đau khổ của ông lộ rõ không phải chỉ là một nỗi buồn mà còn cả một niềm vui nào đó. Trong khi đó, ông Hai Răng Vàng cứ ngồi ngẩn. Ông cứ tưởng khi biết tên này, ông Sắc sẽ rất buồn, rất tiếc cha con không gặp được nhau. Nhưng té ra, không phải hoàn toàn như thế. Ông Sắc đã ngồi thẳng dậy, trầm tĩnh nói. Bác ạ, vậy là hắn đã đạt được niềm mong muốn là được ra đi. Tôi cũng đã luôn khuyên cháu. Bác ạ, thế là tôi yên lòng. Vâng, tôi thật yên lòng. Ông Hai thật ra vẫn chưa hiểu lắm, nhưng ông chưa kịp hỏi thêm, ông Sắc đã tiếp. Nếu có tiếc một điều gì, thì chỉ là tôi đã không kịp chuyển cho cháu gói quà của một người bạn ở Huế gửi tôi, mang vào đây cho hắn. Nói đoạn, ông Sắc mở tay này, lấy ra một bọc giấy. Ông Hai càng thêm không hiểu gì hết. Thôi, hắn đã ra đi, ta có thể xem đây là quà gì, xem có thể giữ lại lâu hay không. Ông Sắc lại nói như nói với riêng mình. Đó là một bọc giấy khá kỹ, ở trong có những 3-4 lần giấy bản. Bên ngoài còn bọc 2 lượt giấy dầu để không thể thấm nước. Mở ra chỉ là một cuốn sách cũ, ngoài ra không có thư từ gì hết. Cầm cuốn sách, đọc lướt mấy trang đầu, ông Sắc bỗng như bàng hoàng. Ôi, đây là cuốn sách có từ hồi tôi dạy hai cháu học chữ nho khi còn ở Dương Nỗ. Đây là cuốn sách mà cả hai cháu đều rất thích. Cuốn Trinh Phụ Ngâm của thi hào Đặng Trần Côn mà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm diễn nôm. Tới lúc này, ông Hai mới thấy trên gương mặt ông Sắc trào lên một nỗi buồn như tan nát. Cuốn Trinh Phụ Ngâm vẫn nằm trong đôi bàn tay gầy khô run rẩy. Ông cúi đầu xuống với mái tóc đã có phần úa bạc, như cố giấu đi mọi xúc động của lòng mình. Cũng buổi sáng hôm đó, đã qua Singapore, qua Bombay. Con tàu đô đốc Latusse Torrefin bắt đầu vào Địa Trung Hải để hướng tới Pháp Quốc. Được tạm nghỉ phục dịch ít phút, Côn ra bên lan can boong tàu để lại được ngắm nhìn cảnh đại dương và cũng để nguôi ngoai nỗi nhớ quê hương với tất cả những người thân yêu xa gần. Lòng cậu lại nao nao, nhưng không hiểu sao, sáng nay, nỗi nhớ, tình thương ấy cồn cào hơn nhiều, như sóng biển. Con tàu cũng như con tàu say, Côn cố hết sức giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, bình tĩnh. Nếu như trước đây, khi còn làm bốc vác, câu thần chú của cậu thường là không đầu hàng, quyết không đầu hàng, thì bây giờ cậu đã có câu thần chú mới, chớ có quên mục đích, bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được ngã lòng và quên mục đích. Nắm chặt lấy lan can trên boong, cố nén, cố quên đi mọi nỗi nhớ, nhớ cha, nhớ anh, nhớ chị, nhớ bè bạn, nhớ quý, nhớ quê hương, nhớ tất cả. Cậu mở rộng lồng ngực, đón những làn gió biển nồng nàn như để có thêm nghị lực và ngắm nhìn những chân trời xa, nơi mà cậu đang muốn, đang vô cùng khao khát được đi tới. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.